Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát. Hiếu, nghĩa, phải trọn lành. Hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu cha già ra khỏi đó là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Trọn hiếu, trọn nghĩa là một lòng sáng suốt, cởi mở, tận độ chúng sanh với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát thương yêu và tha thứ, lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó, không dùng cái miệng tranh chấp. Làm người phải có hạnh hy sinh mới tạo được hạnh đức cho chính mình. Đó là cái nhân lành, kết quả cái trái sẽ tốt, an yên. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn? Hạnh hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát. Một hy sinh muốn tiến hóa làm người, một hy sinh vì cứu độ chúng sinh là sao? Hạnh Bồ Tát của vạn linh ra sao? Những loại thuốc quý như các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn của các vị Bồ Tát đó như cây sâm ngàn năm thường được nghe nói đến. Tu tới vị Bồ Tát là tu sao? Khác biệt giữa Phật và Bồ Tát thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Dấn thân rồi là không có nại hà, phải tu hoài, tu mãi khi còn xác. Còn hy sinh là lúc chúng ta làm cái gì, phải nghĩ chuyện người khác, tu cho vạn linh trong các tiểu thiên địa này, tu cho cọng rau mà anh ăn vô, anh phải độ nó, tu cho miếng thịt, anh ăn vô, anh phải độ nó, tu cho miếng cá, anh ăn vô, anh phải độ nó, những mùi vị mà anh thâu thập, anh phải dâng lên trời để cho nó có cơ hội được phán xét và tiến hóa. Đức Thầy từng nhắc, ăn no để sanh bệnh, nhưng mà không thấy rằng tinh thần phục vụ của vạn linh đã hy sinh. Hạnh Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thức của tôi, nhưng mà tôi cũng chưa học được một phần Bồ Tát. Cho nên tôi phải thương yêu hết sức, tôi phải quý trọng món ăn này, tôi không bao giờ phung phí, không bao giờ dám phung phí. Tôi thấy tình thương nó đến tôi tràn đầy, tôi phải thanh tịnh nhận lấy nó và học lấy nó và cải tiến lấy tôi và hòa với cộng đồng chư vị Bồ Tát, được thực hiện một cái công tác vĩ đại giữa loài người và loài người, rồi tiến tới vạn linh đồng thức, đồng tiến, đồng trụ, thì chúng ta mới có ba cõi thanh nhàn, mới có nghìn năm hòa bình. Vậy hạnh Bồ Tát là sao? Hạnh hy sinh như thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tại sao pháp lý vô vi không khuyến khích hiến thể xác sau khi chết, trong khi Quan Âm hiến cánh tay cho ma đói để cứu phu cha thì lại được hạnh Bồ Tát?
Cho nên cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chứ không phải thấy Quan Âm vậy tôi đi chặt cánh tay rồi tôi được thành chánh quả đó. Không, cái hạnh hy sinh của Ngài yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chúng ta mới động lòng trời. Đó. Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị. Cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị. Dù cho hy sinh nửa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh. Vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sớt sự nom đó cho những vong linh đang
chịu khổ
vì người cha làm vua độc tài. Cho nên Ngài thấy rằng hiếu nghĩa phải trọn lành, hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu cha già ra khỏi đó là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên trọn hiếu, trọn nghĩa là một lòng sáng suốt, cởi mở, tận độ chúng sanh. Với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó, một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay. Dân làng thương Ngài, dân biết bao nhiêu cánh tay với Ngài, thành ra Quan Âm nhiều tay, chứ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn, không bao giờ có ít hơn. Cho nên ở đời họ tưởng tôi hy sinh là tôi mất, không, các bạn sẽ có nhiều hơn. Vì cái hạnh hy sinh của các bạn động lòng trời, động chúng sanh, thì những sự cấu trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn. Cho nên các bạn hiện tại ở đây, hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải, để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học. Cái đó ông trời sẽ cho đủ, các bạn sẽ có đủ, có nhiều hơn, không bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là tôi thô lỗ, không, các bạn gửi tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các bạn xài. Đó, cái điển từ ái của các bạn sẽ phổ qua khắp các nơi. Khi người ta xét tới hạnh hy sinh của các bạn, họ khâm phục. Đó là bạn được trượt chuộc cái tội quá khứ của chính bạn. Cho nên Quan Âm muốn hy sinh. Cha, tôi sinh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi. Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng trời, Ngài mới đánh được chứng quả. Còn nếu mà không dám hy sinh đó, thì cũng là chị em, cũng là con của Ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở địa ngục mà có đứa ở thiên đàng là vậy. Hạnh hy sinh cao vút trời thì được thăng hoa đi lên. Hạnh hy sinh còn thấp kém sao đo thì phải chuyển xuống ngã quỷ súc sanh cai trị. Còn bên pháp lý vô vi, tại sao nói không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trên cái tập trần tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả. Nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo, rõ rệt chân lý, bất di bất dịch, chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao, lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh và làm việc, chứ không phải hưởng đó rồi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đầy đọa trở lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát. Chứ chưa thành Bồ Tát, đang học, đang tu.
Cũng trong vấn đề hy sinh, trong khóa 1 có một câu hỏi là khi một người trước khi chết có ký giấy hy sinh, hiến dâng con mắt hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể để cho khoa học hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến, tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh mà lại bị ở kiếp sau bị phạt là bị mù?
Đó, cái đó không phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đó đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương, chỉ có tạm mà thôi. Tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy sinh cái thận của tôi, chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì. Còn cái hy sinh kia là khác, cái hành hy sinh kia là khác. Thấy rõ hồn vía, hy sinh trong cái hồn để cứu tận độ. Còn cái này hy sinh kia là mới hiểu một góc thôi. Nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn là cặp mắt cũng không giúp người đó sống, không chết, rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm sao thì họ phải chịu lấy và họ phải học, phải tiến. Nhân nào quả nấy, mà mình hy sinh đó không đúng. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi, chứ kỳ thật không có đưa đi đến đâu. Sự thật không đi đến đâu. Rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó, muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được. Hai cái liên hệ không có tiến hóa nổi. Cho nên hy sinh không đúng cách. Còn hy sinh đúng cách là khác. Phải biết cái hồn. Hy sinh tận đáy lòng của chúng ta. Và tôi gần chết, tôi viết cái giấy tôi chết rồi tôi cho cặp mắt.
Tôi còn sống tôi cho người ta móc mắt cho người kia.
Cho cha tôi, được, tôi báo hiếu. Cái đó động lòng ra. Còn cái này tôi chết rồi mới được móc mắt tôi. Tôi không hay chứ. Bởi vì cái đó tôi cũng xài không được, tôi cho người ta. Tôi chết mà. Thấy không? Tôi ký giấy tôi cho trước khi tôi chết. Tôi chết rồi mới được lấy. Hấp hối rồi mới được lấy. Thì cái đó có phải hành hy sinh đâu. Còn cái hành hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh nè, cha tôi cần trái cặp nè, tôi cho trái cặp. Cha tôi làm được. Cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt. Tôi chịu đuôi để cho cha tôi sáng. Đó là động lòng trời. Hành hy sinh khác nhau. Lúc tôi còn sống này, tôi chịu chết mất cặp mắt cho cha tôi, tôi chịu đuôi giao cặp mắt của tôi cho cha tôi, được. Về trên chứng cái lòng hiếu thảo. Còn cái kia là tôi không xài thì tôi cho người ta xài thôi.
Về hạnh Bồ Tát, cái bài giảng hôm qua, những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn của các vị Bồ Tát đó, như cây sâm ngàn năm thường được nghe nói đến.
Thế đó là cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà Ngài bằng lòng làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó. Luồng điển Ngài phải chiếu về đó và làm cái việc cứu độ chúng sanh. Điển không à, vì cái điển của Ngài phải phân tán xuống, cộng tác vô cái việc đó thì mới phóng cái thanh khí ra ngoài được. Bởi vì cái sức mạnh của một vị Bồ Tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm, nó mới phân tán ra và từ ba cõi nó làm việc chiếu thường xuyên, thường độ. Hạnh hy sinh luôn luôn giúp cho ba cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được, chỉ là điển thôi. Nếu mà lấy vật chất làm sao làm được? Nó lạ hơn người ta. Như những cây sâm mà bao nhiêu năm ở trên núi kêu bằng giả sâm đó. Người ta muốn sanh con mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt có một lát là ngậm trong miệng một chập là nó búng nó ra liền. Cho nên bây giờ ở Hồng Kông cũng bán là cả $100,000, $200,000, $300,000 Hồng Kông đô la một cây. Cây nó bị lớn chứ mấy.
Nó mắc
cái chỗ đó. Nó cứ 10 năm nó có một ngắt. 10 năm nó có một ngắt. Cứ cái mỗi một ngắt là 10 năm. Mình coi nó có bao nhiêu ngắt thì đánh giá nó đã sống bao nhiêu năm rồi. Giá trị ở trong củ sâm đó. Cho nên các bạn có thì giờ qua Hồng Kông vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó thì có để mấy trăm ngàn. Hồi đó tôi hồi xưa 1973 và tôi với ông bạn có mua mười mấy ngàn Hồng Kông đô la, có cây chút xíu đeo trước ngực đi về mười mấy ngàn Hồng Kông đô la hồi xưa, chứ không phải bây giờ 1973. Bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa. Bây giờ nó mắc hơn tới mấy trăm ngàn. Sâm đó là giả sâm. Sâm ở trên núi, tình cờ người ta đi người ta gặp. Cái sâm đó sâm trên núi.
Thì người ở thế gian đau khổ vì ôm cái có hiện tại mà sợ mất. Người rốt cuộc phải không? Rốt cuộc nó không phải đi tới không. Tại sao chúng ta lại tiếc nó và si mê nó? Các bạn thấy con thú thì thú hy sinh cho các bạn ấy. Nó vẫn si mê, nó si mê miếng thịt đó. Nhưng mà si mê được không? Rốt cuộc họ cũng ăn à. Cái phần thanh diễn nó phải phi không. Mà nó có hạnh như vậy, hy sinh có như làm tà ác, làm vua, đập tà ái, giết chết những bao nhiêu người, ngày nay nó chết thì sinh là con vật. Phân thay nó đi, nó bằng làm 10 kiếp như để chu hết cái tội rồi. Nó bằng làm thượng đế cho nó thành con vật. Thì cái hạnh hy sinh của nó làm cho chúng ta no ấm và chúng ta ăn rồi chúng ta không biết hy sinh nữa, là hưởng thụ từ con bò chết là phục vụ cho chúng ta không. Cái hy sinh của nó muốn trở về cái hạnh Bồ Tát, và chúng ta biết ăn được cái đó là chúng ta phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó. Qua cái tinh thần hy sinh đó thì chúng ta mới thấy rằng ta nhờ nó là tiên, mà nó nhờ ta nó cũng là tiên. Cầu xin nó có hưởng. Cho nên lấy một thịt bò, muốn ăn thịt bò được, cầu siêu lên giá giá, nói là môi cho chỉ là Phật mà không hiểu nguyên lý, cái đó cũng tội tự nhiên. Ăn vô cũng tội tự nhiên. Thì cái tội gì? Tội ngu sửng và không biết. Mà chúng ta tu thanh tịnh rồi chúng ta biết rồi, thế là con bò, nó có cái hạnh tốt. Nó có cơ hội như sinh làm con người nhưng mà nó không. Vì làm con người nó quá ác, vì nó làm con thú để đền tội. Nó làm cho con người, phục vụ cho con người, nó ấm trở lại. Thay vì nó đã làm cho con người đói rách từ bao nhiêu kiếp, nó hại người ta. Bây giờ nó phải hy sinh. Để nó gì? Để nó cái hạnh Bồ Tát. Thì ngày hôm nay chúng ta ăn nó, chúng ta không biết nuôi dưỡng tinh thần đó. Chừng nào chúng ta mới có cơ hội trở về cái hạnh Bồ Tát mà chúng ta mong muốn. Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập.
Cho nên con người đều có tội, không có người nào có tội. Phải ăn là có tội. Khi quý vị ăn chay cũng là một tội nhân tại thế. Nghiền cho nát, nuốt cho sướng, ăn cho ngon, tết cho ngon miệng. Đó là tan nát hết rồi. Và sau cái tan nát đó mình hướng về đâu? Mình hướng về giải thoát, mình hướng về trời Phật, mình hướng về thiện. Tất cả những cái linh điển đó nó đi về với cái thiện nha. Thế thiện. Cho nên cái sự hy sinh của cộng rau, của miếng thịt là nó một cái tâm Bồ Tát hy sinh xác thân nó cho mình được ấm no. Cái hạnh Bồ Tát mình đã đem vào tâm. Khi mình hiểu đó, mình đem cái hạnh Bồ Tát vào tâm và mình thực hiện cái hạnh Bồ Tát đối với đời, là mình thể hiện tình người rõ ràng, phục vụ người, hạ mình xuống học hỏi để thăng hoa. Nếu không học hỏi thì suốt cả bao nhiêu kiếp không có bao thăng hoa được. Làm của người là cái gì? Nhân thân năng đó khó tìm, và pháp năng ngộ tìm cái pháp khó, tìm cái pháp mà cho mình xứng ý và thực hành thấy sự lợi lộc của chính mình rất khó đi. Nhưng mà ngày hôm nay cái pháp rải ra miễn phí và giúp đỡ mọi người, mà mọi người còn khinh bỉ nữa rồi tôi không biết làm sao. Cho nên tôi mong rằng người đời phải thấy rõ cái hoàn cảnh mình và thấy rõ sự đau khổ chính mình đã tạo cho mình, mà ăn năn hối cải sửa tâm sửa trí để thăng hoa để tiến tới thì lúc nào cũng được. Cho nên ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, tôi già, tôi lớn tuổi, tôi đi để làm gì? Tôi đi để mọi người thấy. Thấy ông già này, sáng mấy tuổi mà ông vẫn nói sợ sợ. Mặt mày vẫn cứ, vẫn vui với tất cả mọi người. Mình nguyện sao mình được lớn tuổi như vậy mà mình học hỏi được sáng suốt như vậy. Mà ông này không có phải là có học gì mà thật. Tự tu tự tiến mà có thể cách nghĩa rõ rệt mà làm cho mình thấy. Cái nguyên năng sẵn có của mình, cái vốn của mình là không. Vô tình. Lúc chào bạn. Rồi bây giờ mình đâm ra ôm chuyện này, chuyện thị phi dẫn hờn đủ thứ hết. Mình tạo ra một con vô lý, có nó không có trường tồn. Mà nó sẽ nguy hại cho tâm ấm. Dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nọ là khổ chính mình. Thì mình làm sao mượn cái pháp để thanh lọc khứ trực lưu thanh để trở về không? Thanh vậy đó là trở về căn bản của mình rồi. Mới nói là tôi muốn theo đạo nào tiến về đạo nào. Đây là tôi dạy tôi thực hành về cái căn bản quân bình để mọi người trở về với chính họ. Cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng khác hơn những cái đối tượng. Niệm là phải có hiệu lực, hành đúng là phải có hiệu lực. rồi 3 năm mới lộ ra thấy cái tánh của mình, thấy tánh mình nóng nảy, tánh mình độc tài, thấy đủ thứ. Rồi mọi người chê mình mới quay về quét dọn nó mà tốt. Trong thực hành không có những ý chuyện. Cho nên mọi người mà đạt được cái nguyên năng sẵn có của chính mình quân bình rồi, vui, tự nhiên nó vui để con người. Tôi đi đây với đó tôi vẫn vui, lúc nào cũng vui. Tôi vui có được nhiều người, được gần nhiều người, và tôi có cơ hội nói cho nhiều người nghe sự thật tôi đã làm. Tôi không có bắt chước của sách nào mà nói hết. Sự thật tôi hành tôi được như vậy. Tôi nói được. Còn tôi bắt chước cuốn sách này nào tôi cũng là lu mờ mà thôi. Sự thật tôi nắm không vững. Còn tôi hành là tôi tiến được một ly, tôi đạt một ly.
Ở dưới gần đó có chị bạn con, chị nhờ con hỏi cho mình. Dạ, thưa thầy, tu tới cái vị Bồ Tát là tu sao? Thưa thầy, con
tu
hỏi
tu cho thành Bồ Tát là
dạ.
Tu sao?
Dạ.
Nà, Bồ Tát là một người ngồi, rồi bồ bịch tôi đây rồi nè, ngồi nói chuyện với tôi giữa bên tâm ý như nhau để phát triển mở ra là tạo tác. Phát triển kêu Bồ Tát, chứ không phải cái ông Bồ Tát mà lớn thiệt lớn mình tự rinh không nổi, cái đó không có trúng. Bồ Tát là tâm thức đồng hành khai triển kêu Bồ Tát. Sao? À, tâm thức đồng hành khai triển kêu là Bồ Tát. Cho nên họ không hiểu cái nguyên lý văn minh và họ đặt một cái hình nộm để cho mọi người lo sợ và ý lại mà thôi, không có phát triển. Cho nên bây giờ con cố gắng tu, con khai mở tâm thức, ngũ tạng con, cơ thể con hiểu chấn động lực của cơ thể, rồi chấn động lực của vũ trụ, rồi chấn động lực của nhân loại, hòa đồng, chung là một. Con là Bồ Tát rồi như nữa, thấy không? Bồ với người ta, ta mới nói chuyện chứ. Thầy không bồ với con đâu lên nói chuyện đâu. Bồ bịch về cái luồng điển quang tâm thức, chứ không phải bồ bịch ôm nhảy như thế gian. Hay cái đó khác á. Đồng một chí hướng phát triển về tâm linh. Đó là Bồ Tát đó. Còn khác chí hướng mà không phát triển về tâm linh, cái đó không phải Bồ Tát. Cái đó ác ma.
Đó là nói thì chiến tánh là thành phật, mà giúp cho người ta chiến được cái tâm, cái tánh linh. Đức Phật cũng có dạy là thực ra thì mỗi người đều có cái tâm linh. Nhưng là mỗi người cũng đã là gì Phật rồi đó. Nhưng mà có lẽ là tại vì mình còn chạy theo ngoại cảnh, cho nên mình quên đi tánh linh, cho nên mình quên đi gặp Phật của mình. Thật sự là mình cũng là Phật rồi.
Nó như nhân gian thành Phật, người nào cũng có thể trở nên Phật, phải bỏ nghiệp tâm trở thành Phật. Ông Phật cũng nói nhân gian thành Phật, Phật tại chúng sanh mà, Phật ở trong tâm của người mà. Mà tâm của người, người có tâm mà tâm không sạch thì làm sao thành Phật? Tâm mới sạch nó mới thành Phật. Mà làm sao cho nó sạch? Nó hòa nó mới sạch. Hòa với cả Phật, hòa với cả cả không vũ trụ, hòa với tất cả mọi người. Nó thành Phật. Mà tâm nó không hòa nó thành quỷ, tâm. Thấy rõ chưa? Cho nên phải hành mới thấy cái vị trí đó. Không hành làm sao thấy vị trí đó. Cho nên anh mới truyền cho cái pháp để hành. Mấy ông đó hành quen 6 tháng, ông phải hành nữa, thì tự nhiên sau này ông sẽ thấy.
Theo thầy dạy thì anh hòa cả các nơi, các giới thì hòa trong tất cả, không được tất cả.
Đó.
Vậy nếu bây giờ mình hòa trong cái giới trường, rồi hòa với ma quỷ thì mình thành ma quỷ thật rồi.
Mình là ma quỷ. Nếu cái cơn anh ăn và qua ba tắc lưỡi rồi, hôi thúi rồi, trượt rồi. Bởi xác anh là trượt, làm sao anh dám nói anh thành được. Thấy không? Cực thanh cực trượt, nói quân mình. Còn mình làm pháp luân thường chuyển đây là hòa với ta nhé. Chứ chứ ba cõi đó mà. Mà trước sau. Thì dành cái học phạm nó. Chính trí ngu như vậy. Thấy rõ. Không biết. Mà giáp thiên cả, mà vì ông trời giáp mà chấp ông trời,
gỡ giống là chống đâu có được, chống không nổi. Ừ, trước cũng có cái ốc công cao ngạo mạn vậy, mà bây giờ tôi thấy tôi thua. À, không là không được. Mình thấy rõ ràng giao mình mà mình đứng ngay, ngu quá. Mình biết vậy, mình chạy xuống đây làm gì? Mà xuống nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp đâu. Mình nhìn lên chính rồi cũng ổn vô, đâu có sắc này, cũng nhận ra đây. Rồi bây giờ than thở cái gì?
Thầy học hỏi như vậy.
Từ cái hòa mà sắc nhớ, là học lời sắc nhớ. Nếu hòa mà sắc nhớ thì cái miệng mình một ngày thâu hức với những con chuyện. Chua cây chắc nắng mặn lòng. Ăn gì? Ăn chay cũng chua cây chắc nắng mặn lòng. Chắc ăn gì? Ăn mãi cũng chua cây chắc nắng. Mình lấy cái nguyên khí của càng không được. Mình ăn gì đây giờ? Cho nên mình phải hòa để học. Một câu nói người ta nói nghe chua chát không? Mình hiểu nguyên lý của chua nó ở đâu? Mà một ngày đến tối là mình không chịu ăn mà nó cứ bắt ăn. Không chịu học cũng phải học. Có ngày nào không ăn đâu. Thêm cái này, thêm bớt cái kia, thêm cái nọ cũng ăn, cũng thứ. Ngày nào cũng ăn, cứ ăn học. Học cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh. Nó đã hy sinh cho chúng ta được ấm nó. Vậy chúng ta chịu lấy cái hạnh hòa trở nên Bồ Tát mới cứu đời chứ. Tâm ta không hòa là sao ta cứu đời? Tôi không hòa chị làm sao tôi biết tâm bệnh gì nữa đâu chứ nào. Tôi sửa ra vô mà tôi không chịu hòa với ra vô, tôi chịu ngồi một chỗ để tôi suy xét mà tôi sửa, tôi tháo, tôi mở, tôi tìm. Làm sao tôi sửa? Tôi hòa không? Phải có cái hạnh Bồ Tát. Và Vạn Linh nó hy sinh. Mình không biết hy sinh. Để mình tiến sạch. Thế nên hạnh hy sinh là trở cơ hội nghe. Đừng có lấy hạnh hy sinh là thua lỗ. Không có thua lỗ. Tất cả bạn đạo vô vi là đang hy sinh. Đó đây có lợi siêu lớn siêu nhỏ. Lỗ không mà chịu. Chúng nghiệp tôi cũng gặp cơn mà tránh buồn. Có lời xuống nào, không có chia xuống nào cho mình đó. Còn lấy tiền mình nữa chứ, mua cuốn băng nào đó, mua cuốn sách nào đó. Mà lỗ, mà nhìn lại ổng cũng lỗ, mình mới chịu lỗ. Ổng lật, tin tới cái hành đi sinh, ăn tất cả. Thấy không? Mà mình chúng ta hy sinh để làm gì? Để hiểu rõ nguyên lý luật trời, tham là gì? Để nên nó hết tham. Thì tự nhiên giết được cái tham là nó hết sân si. Còn tham còn sợ. Còn tham còn buồn đuối. Khởi là mở cái tham không? Thì những người vô di vô thì khỏi. Tính ra tới làm gì? Một hai đồng cũng là cái chuyện thiệt thôi. Mừng mà. Từ đó là nó dạy mình bỏ cái đạo. Mình càng ngày càng tu, càng gặp bạn đạo tâm càng nhiều khoái. Từ bữa nay có gì? Có tiền đi chợ, trong nó không khó tu. Hồi nào giờ không chịu ấy, đưa 20 cái đi chợ cho mấy người nó ăn. Đó, thấy mình tự giữ cái thân. Rời lần là cái thân. Mở nhà con mình xin 20 công nhân, xin 20 cái đồ. Nói nữa, cho mày là ăn là ngoan hơn. Mình là tôi mình mừng. Thì mình thấy cái phước nó ở đâu? Cái phước không rờ, không mó được. Nhưng mà nó nhắc nhở chân tâm mình phải làm điều phước được. Mình hy sinh cho bạn đạo là phước, bạn đạo hy sinh cho mình. Chúng ta cấy thành cái phước điền tương nhiên. Thì xem là ông ta cái chỗ này chút xíu mà nó vui.
Vì cái xác là nó đem nó hỗ trợ bất cứ một cái gì cộng rau miếng thịt mình ăn vô trong cơ thể này, nó cũng làm cái hy sinh cũng như một vị Bồ Tát. nó đem cái thân xác nó cho ta được ấm lòng. Vậy ta là con người, tại sao chúng ta không học cái hạnh Bồ Tát, làm sao cho người khác được ấm lòng? Mà con người muốn làm cho người khác ấm lòng phải làm bằng cách gì? Phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Thì dấn thân là anh đã dấn thân rồi, nhập vô trong xác này là anh dấn thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Mà anh làm cái việc đúng theo đạo đức thì anh mới là thích hợp với cái xã hội hiện tại. Mà anh thiếu đạo đức không thích hợp với xã hội hiện tại là anh hy sinh. Dấn thân là anh thực hiện tất cả những cái gì trong chiều hướng của đạo đức, cũng như thực hiện cái pháp này đạo đức. Anh dấn thân vô anh cứu cái thể xác. Cái ý là chân ý anh là cái hồn, mà dấn thân vô thực hiện cái pháp này là để cứu độ cái thể xác này. Anh dấn thân rồi là không có nại hạ, hãy tu hoài, tu mãi khi còn sanh. Thế một hy sinh là lúc chúng ta làm cái gì phải nghĩ chuyện người khác. Đôi khi anh tu cho ai, tu cho bạn linh nó mới hiểu gì thế này. Anh tu cho ai, tu cho cộng rau mà anh ăn vô, anh phải độ nó. Tu cho miếng thịt anh ăn vô, anh phải độ nó. Tu cho miếng cá anh ăn vô, anh phải độ nó. Những mùi vị mà anh thâu thật là anh phải dâng lên trời, để cho nó có cơ hội được phán xét và tiến hóa. Thì lúc đó anh đạt tới quân bình rồi, con người anh thể hiện đạo đức khắp khả năng, đi đâu cũng đem sự bình an cho mọi người, và để cho họ thấy rõ chân lý là gì, họ là ai, để họ nắm đó. Thay vì họ sống trong cảnh bơ vơ, biết làm con người mà không biết con người hay, không thấy vị trí của họ, rồi đâm cái tranh chấp, lý luận sai lầm, tạo khổ cho mình và tạo khổ cho người khác. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp thực hành để đi tới thật tự. Mà người nào dùng lý thuyết và không thể làm, nghe họ nói chuyện là thấy bản thân họ mất trật tự, tư tưởng họ mất trật tự, sắc mặt của họ không có tư tưởng.
Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật, để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người. Mà chúng ta tiên mãi mãi, lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi. Kiếp này tôi có tu thành đạo này nữa, tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác, thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc, ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm ra tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi thương được. Mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất. Trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Cho nên vì đó chúng tôi mới thấy rõ, càng ngày chỉ đem bệnh vào thân mà thôi. Tìm con đường tu, tu để làm gì? Tu để lập lại quân bình, tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của tôi và lập lại cái quân bình trong cơ tạng tôi, để sống hòa với cái nhịp của tự nhiên, nguyên khí của cả không vũ trụ. Thì lúc đó tôi mới nhìn lại cơ tạng, tôi thấy tôi có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có tim gan tỳ phế thận. Tim là thuộc hỏa nè, phổi là thuộc kim nè, gan là thuộc mộc nè, bao tử là thuộc thổ nè, thận thuộc thủy, mà liên hệ với càn khôn vũ trụ tứ đại hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành. Quý vị ngồi đây là nước lửa gió đất hợp thành. Nhưng mà đó là cái gì? Đó là cơ cấu của thiên cơ vũ trụ đang đặt những câu hỏi hỏi phần hồn. Mày còn tham, mày còn sân si, mày còn buông tủi không? Mà do đâu xảy ra cái vụ đó? Nằm đêm thanh tịnh mới tìm ra, chính mình đã làm cho mình buồn tủi, mình đã làm cho mình sân si, mình đã làm cho mình mê chấp. Làm cách nào? Lúc ra đời bú sữa mẹ là sống được. Lớn lên ăn đủ thứ, đủ màu sắc, màu nào cũng muốn đem vô ăn hết. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng đẹp, ăn cái nào cũng ngon đem vô. Mê ăn, mê, mê là thành con người mê. Rồi thích món này, thích muốn ghét món kia, thích món nọ là chấp. Sống trong mê chấp, ở trong cái khởi điểm làm người đã bước vào cái giới mê chấp mà không hay. Nhưng mà ở đời người ta nói mày mê chấp quá, không chịu. Không chịu, tao mà mê chấp, tao người ăn học làm sao mê chấp. Nhưng mà ăn không biết ăn, mà học không biết học là thành người mê chấp. Mà người ăn học mà biết ăn và biết học thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì? Học trở về bên giác. Học sự thanh tịnh. Học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của Phật hồn thì người đó không có mê chấp. À, còn ăn ăn cái gì? Ăn cái nguyên khí càn khôn vũ trụ. Ăn cái hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ ăn miếng thịt bò, quý vị hình dung con bò nó là nó khổ biết bao nhiêu, xương máu da thịt hy sinh hết. Nó có cái hạnh Bồ Tát nó mới được có cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các bạn. Cơ thể của quý vị là một cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn không quan thông, các quý vị không quan thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành cái nghĩa địa mà thôi. Bởi ngày nào quý vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay. Bữa nay làm gà này, mai mua mấy thịt kia, món ăn cá nọ, đem vô mà không có giải được. Bởi vì mình không quan thông, mình ăn không ăn được cái hạnh của nó. Vậy tại sao nó chết? Bao nhiêu triệu con cá mà không về với tôi thì con cá này nó về với tôi. Thì cái hạnh nó muốn tiêu hóa. Cái hạnh nó phải trở nên một cái hạnh Bồ Tát nó mới có cơ hội sống chung với loài người. Cộng rau cũng vậy, thủ trảm bá đao. Mà nó có hạnh Bồ Tát nó mới sống chung với loài người. Hộp gạo cũng vậy, một hạnh Bồ Tát vô cùng tại mặt đất được cứu vãn chúng sanh, đem lại sự ấm no cho mọi người. Mà lúc ăn nhai cũng không hiểu nữa, chỉ có nuốt thôi. Nhai kỹ, quý vị nhai kỹ đi. Nhai kỹ một chén một muỗng cơm của quý vị nhai rồi, quý vị thấy rõ, thâm thiết vô cùng, ngọt ngào. Và càng hiểu sâu cái luật hoa hoa sanh sanh, dễ gì mà có hộp lúa ăn. Hộp lúa là sức mạnh của vũ trụ mà. Mà chúng ta có người nào có thể chế ra hộp lúa được không? Thì chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quan thông, thấy ra thế từ đâu đến chứ không phải ở đây. Tất cả từ đâu đến chứ không phải ở đây hình thành. Cổng cỏ cũng vậy, nó có trật tự là sức. Tôi thường nói thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào mà không có gốc, không có rễ, không có rễ lấy gì hút nước mà sống? Con người không có miệng lấy gì mà sống? Đó, chúng ta ăn vô là chúng ta đưa vào cái rễ. Cái rễ nó cung ứng vô cơ ngũ tạng, rồi ngũ tạng nó đưa lên khối óc. Mà ăn nhiều thì có óc nó ngu quá đi, ta chấp chuyện ăn uống. Nó không hiểu nguyên lý, nó không biết cái hạnh, thì con người nó không có đức. Có ăn mà không có đức. Có hạnh, ăn rước được cái hạnh tốt mà nó không biết thì nó không có đức. Vì nó thấy rõ, nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi. Nó khêu dậy lòng từ bi. Nó thấy rằng, chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống, bây giờ tôi phải làm sao? Nghĩ hướng thiện, cứu độ mọi tâm linh. Tôi là một tâm linh tại thế, mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc với tất cả mọi việc. Ngài đem cái xác Ngài đi tu, sửa, tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở, nó bộc khởi hào quang hòa đồng. Ngài tận độ chúng sanh, trở lại ăn uống, trở lại nói chuyện, trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe.
Cho nên cái tình cảnh của thế gian, gia đình nó cho các bạn lớn lên thấy muốn cưới vợ, rồi sau cãi cọ, rồi đẻ con ra còn nhiều chuyện nữa, từ cái kích động phản động. Rồi bây giờ mình thấy này, giấy đầy trong đầu óc của mình, từ ngày mình tu mình giải tỏa cái đó, mình thấy cái sai chính do mình, không phải vợ mình, không phải con mình, mà chính mình tạo cái sai, thì mình mới có cơ hội lập lại trật tự. Cả thế giới ai cũng đúng hết á, mà mình sai. Tại sao nói cả cái thế giới ai cũng đúng? Nếu mà cả thế giới trí khôn của loài người mà không có đúng, không có hợp tác á, làm sao tôi có căn nhà ngồi đây nó đạo? Tôi đâu có căn nhà ở, tôi có cái giường ngủ, tôi có cái áo bận, tôi đã làm đâu. Người ta làm cho tôi không à. Và bây giờ bữa ăn, bữa cơm tôi ăn này kia kia nọ là hộp cơm, hộp gạo nó cũng hy sinh cho tôi. Nó cái hạnh Bồ Tát mà. Nó hy sinh hoài, cho tôi ăn được ấm no. Kể cả con thú nó muốn sống chung với con người, nó phải hy sinh cả xương máu, nó mới được sống chung với con người. Còn cộng ra không? Thì hạnh Bồ Tát hàng ngày chúng ta trực diện với hạnh Bồ Tát mà chúng ta chưa lập được một cái hạnh Bồ Tát. Các bạn ăn, các bạn nhai, các bạn nát mà nó cũng là hồi sinh ở trong này, nó giúp cho các bạn được ấm no, nó hy sinh tất cả cho các bạn được ấm no. Mà các bạn rước cái hạnh bảo Bồ Tát vào tâm mà không biết làm như Bồ Tát, mình phải dân thân hy sinh đạo đức là Bồ Tát đó. Mà mình còn mê chấp sau đó động loạn thì làm sao mà có cái thái độ của Bồ Tát? Cứu độ là Bồ Tát, mà bạn lên đó là đâu cũng là cứu nguyện thấp tổ của chúng ta. Tại sao bao nhiêu cọng rau không ăn ăn cọng rau đó, bao nhiêu con gà không ăn ăn cái đùi gà đó? Thế hả? Vô đây nó sống với chúng ta, mà chúng ta tu thì cứu nguyện thành đạo thì cứu nguyện thấp tổ cũng được cứu vậy. Cho nên người ta khao khát được chết qua con người, còn thú nó chết qua con người, nó bằng lòng lắm, có cơ hội tu tiến. Mà qua con người làm điều ác thì tội nghiệp cho nó, không phải luân hồi nhiều kiếp nữa. Thấy không? Thành ra chúng ta hiểu được cái nguyên lý hướng về tâm linh, hiểu được giá trị của Bồ Tát thì chúng ta hiểu được giá trị đương hành của chúng ta tại thế. Hỏi như bây giờ anh có vợ có con, anh không có tâm Bồ Tát, mấy đứa con chết rồi con thương chứ, cái lộn như vợ mà thương, cái dạy con mà thương, thương không thể nói được, không biết viết mực nào tả cái thương của tình cha tình chồng, thì mình cứ sử dụng ngay cái chỗ đó mình phát triển gia can, mình không bị lung lay bởi ngoại cảnh và không bị thị phi nó đã ta, và luôn luôn mình giữ thể hiện một tình người sáng suốt đối xử lẫn nhau, thì tương lai cái xã hội phải tốt. Số người đó tốt thì tương lai xã hội phải tốt. Trong cái khởi điểm nhỏ vậy mà tương lai gặt hái một cái kết quả quý báu ở tương lai rất tốt. Thực tế người tu vô vi phải thực tế, đừng dùng cái văn ngôn mà mình không rờ được, không ngó được, không hiểu được, chỉ có tự gạt lên mà thôi. Cái nào mình hiểu được mình làm, cảm thức rõ ràng, nắm được quy đó và thực hành cho kỳ được mục đích của chúng ta, mới giải quyết được cái tâm bệnh. Mà giải quyết được cái tâm bệnh là hạnh phúc.
Tôi đã biết về xa thầy ấy.
Nói sao? Đâu có xa được. Một góc hết mà đâu có xa. Em muốn thanh tịnh là cái biển mình xuất ra hòa tan. Thì trong nhà chị em thông cảm thấy vui không? Thanh tịnh không? Người này buồn người kia đâu có thanh tịnh. Thấy không? Cái biển mình xuất ra mình hòa với các giới thì mình vui. Thì mình thấy cái bông màu vàng cũng hay, cái hay của nó bông màu đỏ cũng cái hay của nó. Sao chứ mình không có không, mình phải khen tặng nhé, mình bắt buộc nó theo mình để tập động thì cái biến nó mới hòa tan với nổi cái đó, không phải cái biến nó mới hòa tan mà. Không có, không có, đâu có chuyện được. Tiền được như sao? Con nghĩ gì điện năng này còn hết chắc con cá nữa. Con cá có bao nhiêu điện đâu? Nghĩ gì vậy?
Thì tôi mới đầu tiên con ăn đó, tôi ăn dùng cái cát, con nghĩ nó là cái đồ đi riêng.
Mà
tôi
trong nhà
tôi
thấy
con thích
con
thì
con
sợ chứ. Cái đó
protein, con thiếu protein, con mới tính.
Tôi trong nhà càng thích thì con sợ, chứ chết là chết.
Thiếu cái đạm chất. Không có hại.
Ngon là quên được thật.
Chỉ con ai nó làm cho nó tiên. Thế nó càng ngày càng nhiều, cái điểm nó càng ngày càng nhiều, nó là hậu tự được. Cho nên trời xanh những cái gì cho người ta ăn để hậu tự về con người, nó hy sinh. Chứ không phải ăn chay thành Phật đâu. Trật hấp hả?
Thầy con thì cũng được, chứ đỏ thì nó hay cái gì
buồn. Cái tâm Bồ Tát, cái tâm mình muốn đổ người ta, cái tâm lên là mới về Phật.
Con
chỉ là không phải con có cái bệnh, con phải ăn đúng theo bác sĩ dạy,
cái gì con làm đúng vậy thì cái thần kinh con nó tốt. Thế là cái bệnh con là bệnh thần kinh là đẫm kinh, không biết bình thường, bệnh này khó trị. Nếu cơ cọ phải đi xúc nữa, đi nằm nữa, mà phải y theo bệnh bác sĩ nằm nghỉ, chẳng có lo nghỉ, nằm ngủ.
Thầy, gần đây thầy có giảng về vị trí của người trong vũ trụ, thầy
cũng... Nãy tôi nói, khi mà hiểu được không ai chế tạo mình được, thì sẽ thấy có vị trí.
Có nhiệm vụ xuống đây làm việc, chứ không phải ngồi để u ơ chơi đâu. Tại sao mỗi ngày cũng phải ăn cơm, mà cứ bắt ăn cơm hoài, chưa thấy mình. Bắt ăn cái chuyện nào, hiểu mình là họ họ là mình. Thì mình mới thấy giá trị của Bồ Tát và mình sẽ trở thành người của Bồ Tát. Thì ông Thượng Đế không có đọc đề ngũ của sự thi ra. Thì phải thật sự hy sinh, dân thân hy sinh, đảm đức.
Cho nên khoa học thì cứu về thể xác chút chút thôi, chứ kỳ thật cái căn bản là hồn. Hồn bất diệt, dù có chết thể xác có tiêu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây là học bài điểm, chứ không có học lưng nữa. Tất cả là điểm, phải hướng về trung tâm bộ đầu và hòa với thanh điểm về trên. Nhớ cái này thì chúng ta mới có cơ giải thoát. Học cái này là hay hơn cái chúng ta đang học bây giờ, sâu vụ hơn chúng ta đang có bây giờ, chúng ta mới là học. Còn nếu mà học thậm tệ hơn chúng ta, thiếu sáng suốt hơn chúng ta, thì chúng ta không nên học. Cho nên cái bí quyết nó ở trong đó, và trong đó cũng là cái bí tích thăng hoa của Phật học. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên hôm nay các bạn được thực hành chút đỉnh thôi, không có nhiều, nhưng mà được cái cơ duyên về trên cứu độ quá nhiều, nên giữ lấy mà tu và trở về làm chủ thiền đường. Phải nung nóng tâm Bồ Tát, tận độ hy sinh, dù có chết đi nữa cũng vui mà độ người. Đó là tâm Bồ Tát. Sợ chết là ma quỷ. Chúng ta biết phần hồn bất diệt rồi đó, còn gì mà sợ chết.
Cho nên tương lai cái đời thượng môn, các bạn thấy rằng những vị đại Bồ Tát đã hy sinh, thấy rằng tôi thấy nhiều kiếp, nhiều chương trình của Thượng Đế đã làm cho quả địa cầu này mà chưa tiến hóa được, không có bao nhiêu người tu. Kết quả ngày cuối cùng phán xét cũng có bao nhiêu người. Thì lúc đó ngài, những vị Bồ Tát nguyện hy sinh. Tôi hy sinh, tôi hy sinh làm cây cỏ để ban thanh khí cho những chúng sanh có cơ hội hít thở nó và có cơ hội thức tâm đi tu. Tương lai đời thượng môn là cây cỏ, cũng là duyên lành. Cây cỏ rất đẹp và ban thanh khí cho người hiền để tu, để có cơ hội tu. Là hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát. Hạnh hy sinh tạo cho hoa quả ngọt thơm, khác lạ hơn, kỳ hạn hơn. Thì lúc đó người càng ngày thấy hiền. Cho nên chúng ta đi lên cảnh thanh nhẹ này, chúng ta cảm thấy cái tâm chúng ta hiền, bớt sân si. Nhưng rồi nay mai các bạn rời khỏi chỗ này đi về, các bạn thấy nó vọng động lắm, rất toàn là trượt. Đó, cho nên các bạn đến đây học bài thanh và trượt của đời thôi. Còn thanh và trượt của đạo thì các bạn phải ở chỗ kích động và tìm ra tỉnh, các bạn mới hưởng thanh trực tiếp hơn nữa. Còn đây là cái thanh của tạm bỡ của thế gian thôi. Còn cái thanh trực tiếp là do sự công phu, công năng tu hành của các bạn mới hưởng được cái thanh trực tiếp của bề trên ân chuyển cho các bạn, của Thượng Đế để ban bố các bạn, cho các bạn trong lúc buồn phiền, nghịch cảnh, đau khổ. Đó, có một luồng điện thấu triệt trong tâm can các bạn và các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, giải tỏa phiền muộn sai quấy và đem lại cái gương lành. Lúc đó phần hào quang của các bạn có mới chuyển cho tất cả gia can mọi người đồng hưởng và đồng thức đồng thu.
Con thì xin gọi anh Thái lên. Con xin cảm ơn những người không có lên đây cũng đã giúp rất nhiều trong có đẹp thật. Xin con xin kính chỉnh thầy tất cả những người bạn
đấy, đã tới vị Bồ Tát này Bồ Tát bài này.
Trẻ rất là trẻ và rất là nhỏ nhưng mà cũng có tâm rất là tốt, đã đến Dallas mà đã ở đây mấy ngày qua để giúp những người xuyên kinh thầy đến giúp rất là nhiều, mà mặc dù chưa có tôi bao nhiêu nhưng mà cái tâm rất là lớn, không cần phải nhờ, không cần phải hỏi gì hết, tự động ra giúp. Đó là em Việt và em Kiệt, xin mời em Việt và em Kiệt.
Phát tâm là bạn.
Ở bên trai thì có anh Mừng, cũng là người bạn đạo mới nhưng mà rất là giỏi. Nên là với bạn đạo thay thế từng lớp hết rồi vui giấy máy bay. Anh Mừng đóng góp rất là nhiều ở trong trường được. Cái nam chất, cái nữ cho nó vui chứ. Con xin kính chỉnh thầy tất cả những người bạn đã giúp đỡ rất nhiều trong mấy ngày qua cũng trong tương lai. Xin cảm ơn mấy chị. Rồi mấy chị, anh bạn.
Anh đó.
Hồi nãy con lên con luôn quá, sao bây giờ con hết luôn rồi thầy ạ?
Nâng cấp mà luôn.
Cái lần đầu hồi đó mà con lên con tra hai cái chuyện luôn gì nè. Mà chị cho chị đứng chỉ nhìn cái chuyện con hoài.
Nâng cấp mà luôn.
Đã học rồi.
Phạm pháp luôn, nhưng mà đừng có phạm pháp mà luôn gì. Một cấu trúc. Bây giờ chúng ta nhìn ta là một tiểu thiên địa, mình nhìn đó là càng bên ngoài là càng không vũ trụ, thu hẹp của càng không vũ trụ. Mà mình không biết tận dụng phát triển lên á, thì không có hòa hợp với càng không vũ trụ được. Thì nên một kỳ này mà không tu thì kỳ sau sẽ làm thấu. Làm thấu thì nó cũng nhiêu đó, nó thu hẹp lại. Cái điển nó không có mạnh nữa, không có mạnh như lúc làm người. Mà làm tiên làm Phật nó là mạnh, nó nhẹ mới là mạnh. Cho nên mọi cơ giới đều có chung trong một tổ chức. Cho nên ông trời ông đâu có quản lý người này người nọ, quản lý có một đứa hơn à. Người nào thấy cũng mắc mũi tai miệng, mắc mũi tai miệng. Mà chịu chịu ước ước à, ông cho một tia xuống là giải quyết hết mọi sự việc. Thế nên ông trời mà làm việc cho mọi người là ông cũng điên luôn, nó nhiều quá. Cái nguồn gốc tia hào quang của ngài làm việc thôi. Tia hào quang của Thượng Đế làm việc. Chư Phật chiếu thì chúng ta cũng tia hào quang của ngài thôi. Mà những cái tia hào quang tùy theo hành hy sinh của mỗi vị Phật tu. Có những vị tu ban chiếu tia hào quang xuống cơm lúa này kia thì nó để nuôi chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không chúng ta, chúng phải nhớ đó là hạnh Bồ Tát đang dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên người tu nhiều chừng nào làm việc rất nhiều vô quá ngại và chỉ phóng cái tia điển của mình để hy sinh, là hy sinh chỗ đó cứu độ chúng sanh. Cho nên vạn linh nó đều có một cái tổ chức. Ý khi như Đức Thích Ca cũng đã nói một hộp cát là một thế giới. Cũng bao nhiêu câu chuyện mà một hộp cát là một thế giới. Một cát cũng đang tu rồi nó tiến dần lên, nó hội tụ lại. Mà kiếp này chúng ta không lo tu thiền để hội tụ thì sẽ bị tan dần. Không biết cái chừng nào mới hội tụ thành một con người ở mặt đất khó khăn. Rồi thì nó còn tu thì chúng ta có cơ hội hội tụ thành tiên thánh Phật và phải do sự cố gắng tu học. Còn nếu không á thì làm người cứ luân hồi hoài, mà luân hồi cũng là may rồi, mà nhiều khi làm vậy thành con thú, luân hồi làm con thú khổ, mà con thú mà làm không xong nó làm sâu bọ còn khổ nữa. Rồi biến tới cây cỏ, tội còn nặng.
rau cỏ chúng ta đang ăn nó kêu thụ trảm bá đao, phải chấp nhận chặt sắt nát hết mới ăn, tội nó còn nắng nữa. Chứ không phải tôi ăn, nhiều người nói tôi ăn chay tôi đắc đạo, thành ra người ta ăn chay hoài không ai đắc đạo hết á. Không hiểu cái nguyên lý, hiểu cái nguyên lý thì chúng ta ăn vô tôi cảm thức luồng điển ăn năng tu, hội tụ lần nó mới lớn mạnh trong thanh nhẹ, lớn mạnh trong thanh tịnh, tâm từ bi nó mới sáng. Tất cả cơ cấu đều có tổ chức như nhau, vạn vật đồng nhất thể là vậy.
Ăn no để sanh bệnh, nhưng mà không thấy rằng tinh thần phục vụ của vạn linh đã hy sinh, hạnh Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thức của tôi, nhưng mà tôi cũng chưa học được một phần Bồ Tát. Cho nên tôi phải thương yêu hết sức, tôi phải quý trọng món ăn này. Tôi không bao giờ phung phí, không bao giờ dám phung phí. Tôi thấy tình thương đã đến với tôi tràn đầy, tôi phải thanh tịnh nhận lấy nó và học lấy nó và cải tiến lấy tôi và hòa với cộng đồng. Chư vị Bồ Tát đã thực hiện một công tác vĩ đại giữa loài người và loài người, rồi tiến tới vạn linh đồng thức, đồng tiếng, đồng trụ, thì chúng ta mới có ba cõi thanh nhàn, mới có nghìn năm hòa bình. Tại sao thế gian này gây chiến tranh hoài? Vì ba cõi không đồng nhất. Ngay chúng ta bây giờ đang ngồi đây, ba cõi không đồng nhất, thượng trung hạ không đồng nhất. Bụng thì đòi ăn, tâm thì làm biến. Đó. Cho nên cái ba cái cõi nó không đồng nhất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để cho nó quy nhất, tập trung lên bộ đạo. Lúc đó ăn hay là không do lệnh của chủ nhân ông. Vì ai rốt cuộc ai là trách nhiệm? Lục căn lục trần có phung phí bao nhiêu, chủ nhân ông cũng phải trách nhiệm. Cho nên chủ nhân ông phải qua chủ nhân ông làm việc, chủ nhân ông phải gánh lấy cái trách nhiệm đó và điều khiển phân giải đâu đó nó có trật tự. Không có nên làm quá hư hao, hư hao đó là đại tội. Cái quyền cơ trời Phật đã giao cho chúng ta mà chúng ta hủy hoại cái cơ thể này là cái quyền cơ của trời Phật nó biến mất. Cho nên đại tội, đại tội mới đi đâu? Đi vào trong sự tâm tối là đi vô. Cho nên chúng ta thức giác rồi, chúng ta không có dạy gì mà đi chỗ vô cái chỗ tâm tối và mất tất cả cái quyền tự thức nữa. Bị đầy đọa, tôi vô cùng mới cho luân hồi được chút. Luân hồi cũng u ơ chứ không có hiểu cái gì.
Cho nên ngày hôm nay duyên lành khó gặp, khó ngộ, mà chúng ta đã có duyên lành được phân tách rõ cơ năng ngũ tạng của chúng ta toàn là điển, và các bạn đang sống đây là điển chứ không có gì hết. Các bạn ăn thấy không? Các bạn ăn cái ngọt, cái ngon, cái mùi vị đó, mùi vị nó là điển. Các bạn thấy miếng thịt không? Thấy cọng rau cắt ra thấy nó tươi, mà để một chập nó úa chứ cái tươi nó đi đâu? Luồng điển nó rời khỏi cái xác đó. Miếng thịt cũng vậy, đến cắt đỏ đó mà bạn bỏ dưới đất thì tập cho nó hết rồi, nó đâu có đỏ. Cái phần đỏ nó ly khai, nó đi về cái thức đau đớn của cái phần hồn đó, cái thức si mê của phần hồn đó, và nó trụ đó và nó đòi hỏi cái xác của mình. Cọng cỏ cũng vậy, rau cũng vậy, nó cũng có cái thức sống của nó có sinh tươi của nó cũng có kỳ hạn của nó, mà chúng ta cắt đứt nó thụ trảm ba đau, tội nó còn nặng hơn con thú nữa, thụ trảm ba đau và hạnh hy sinh vô cùng. Rồi chúng ta mới lấy cái hạnh hy sinh đó độ cho chúng ta ấm no để gì? Để học tu tiến, chứ không phải ấm no để hưởng cái gì. Bây giờ các bạn hưởng cái gì? Ăn ngủ nghĩa nhất định chứ đâu có bỏ có ba cái giới đó. Ăn bao nhiêu thì đi ra bài tiết bao nhiêu, uống bao nhiêu nước thì phải đi tiểu bao nhiêu, đâu có giữ được cái gì. Của trời thì trời lấy, của ta là cái gì? Của ta là cái thức, cái hồ, cái luồng điển của bạn, cái đó là bất diệt. Cho nên phân rõ ràng để các bạn thấy rõ cái nào là của bạn, cái nào là của tha lực. Rồi các bạn cầu xin cho tha lực được tiến hóa. Các bạn ăn cọng cỏ cũng là thủ trảm bá đao, nó cũng có đại tội, nó mới chịu hy sinh để nó được gì? Được tiến hóa lên.
thì chúng ta mới nghĩ về cầu siêu. Mà có nhầm những rau cỏ là cũng của Bồ Tát đổ chúng ta, thì chúng ta cầu siêu thì Ngài ứng liền và đổ ta liền. Đó, cho nên có hai giới hy sinh. Dù một hy sinh muốn tiến hóa làm người, một hy sinh vì cứu độ chúng sanh. Cho nên tương lai đây là những vị hy sinh cứu độ chúng sanh nhiều. Rau cỏ khác thường, màu mè khác thường, thơm ngon khác thường. Khí trời thay đổi. Tại sao khí trời thay đổi? Những vị đó giáng lâm xuống thể hiện những cái phần đó thì tận tâm hơn, chỉ ban thanh khí và không có độc khí. Cho nên con người ở nơi cái chỗ thay đổi đó, mà đến đó rồi cảm thấy tôi phải tu, tôi nhẹ nhàng, tôi thấy sung sướng, tôi dễ ngủ, tôi dễ xuất. Mà bây giờ các bạn cũng ăn những món đồ đó, nhưng mà nhiều khi khó ngủ, khó xuất, khó đi đó. Trừ khi các bạn tu nhiều hơn, cái hạnh của các bạn tiến tới tương đồng với cái hạnh Bồ Tát, thì các bạn xuất dễ dàng. Là phải tha thứ và thương yêu để xây dựng những tầng lớp ở bên trong. Chúng ta thấy cơm nước cũng đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, thanh khí của trời Phật đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, mà chúng ta chưa chịu hy sinh thì ánh sáng chúng ta làm sao tỏa ra được. Chúng ta hy sinh nhiều thế nào thì ánh sáng của chúng ta sẽ bừng sáng ra. Đó, cái tâm thức cứu độ nó đi trong hòa đồng, chúng ta mới có cơ hội hòa tan với thanh quang điển lành của bề trên, học hỏi và tiến hóa không ngừng nghỉ.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung, chứ không phải cho tôi. Các bạn thực hiện tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn cũng giúp cho người kế tiếp. Mà các bạn từ tâm bệnh đau khổ mà giải quyết được tâm bệnh đau khổ của các bạn, thì người kế tiếp cũng sẽ hưởng. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Chính bạn sửa được bạn là ảnh hưởng người khác. Cho nên kêu bằng tự tu tự tiến, không có ý lại nữa ai, không có ý lại một vị thần thánh nào, kể cả cha trời. Cha trời đã giúp chúng ta, không có giờ phút nào bỏ chúng ta. Mà nếu chúng ta còn ý lại thì chúng ta chỉ có ở đây mà thôi. Và chúng ta đi tìm đến cha trời thì chúng ta sẽ trở về với Ngài. Chúng ta tìm mẹ ta, chúng ta mới sống với mẹ ta. Tìm cha ta, chúng ta mới sống với cha ta. Thì chúng ta phải nắm cái hạnh của người để đi tới. Hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã có chưa? Kiểm điểm lại hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã học được bao nhiêu phần trăm? Cho nên có người ôm được cha rồi nói chú cha tôi có cha rồi. Không phải, ta học được cái hạnh của cha chưa? Cha sanh tử một lượt, sống vô cùng với chúng sanh bất phân giai cấp, bình đẳng giải tiến. Chúng ta sống trong giới nào chưa? Chứ đừng có ôm cha mà thất bại. Cho nên nhiều người đã nghe qua những cái chân lý bên trên xuống, kêu đừng ôm cha và thực hiện như cha, gánh khổ như cha. Giáng lâm xuống thì thế gian có vợ có chồng là gánh đó các bạn. Gánh mấy chục năm ăn cây nuốt đất, gánh chứ không có hưởng, không có hưởng cái món quà nào hết. Làm một người mẹ hiện tại thế gian này không có hưởng được cái gì, chỉ gánh mà thôi. Một người cha cũng vậy, chỉ gánh mà thôi. Thì chúng ta thấy ông trời đã gánh biết bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ tâm linh không? Cho nên chúng ta gánh bao nhiêu đó đừng có than phiền gánh nữa, tiếp tục gánh nữa. Càng gánh càng mở trí, càng gánh càng khai tâm, càng gánh càng khôn ngoan trong cái thức hòa đồng. Các bạn thấy chưa? Ý thức được cha, gặp được cha, nghe được chân lý của bề trên, chúng ta mới thực hiện chân lý đó. Thì chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài. Trong cái giây phút hòa tan đó là giây phút vinh quang nhất của phần hồn của các bạn. Chứ không phải các bạn ngồi đóng đó rồi gặp cha. Không, cái tâm các bạn phải buông bỏ tất cả. Những sự tranh chấp vô lý các bạn phải tự trách các bạn. Đừng có rước rác vào tâm nữa. Luyện nó đi và xây dựng cái phần sẵn có của chúng ta để mở cái thức hòa đồng. Là thuyên chuyển bất cứ lúc nào, giải tiến bất cứ lúc nào, cởi mở bất cứ lúc nào. Quý vô cùng. chân lý một chút xíu thôi, điểm tĩnh tâm linh của chúng ta. Mà chúng ta thiếu thực hành là đau khổ vô cùng, sau này trách không được. Một cơ hội cuối cùng là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Địa ngục là một nơi để nhắc phần hồn thức tâm và ăn năn chừa và không có tái phạm nữa. Dứt khoát như vậy mà được luân hồi, làm con chim, con gà, con người. Mà ngày nay chúng ta đã có cơ hội làm con người rồi, mà chúng ta còn chưa dứt khoát nữa. Tưởng là cái mạng này nó sẽ hỗ trợ cho tôi đời đời đâu. Nó chỉ mấy chục năm thôi. Học một khóa ở đây một tuần thì một tuần, mà học một khóa làm người mấy chục năm là mấy chục năm thôi. Mà không chịu học thì uổng rồi, uổng phí cái cuộc đời của các bạn. Tự giải tán tâm linh của mình thành cây cỏ khổ cực biết là bao nhiêu. Tất cả cảnh địa ngục thể hiện ở trần gian trước mắt các bạn. Tôi đã thường nói, cọng cỏ nó cũng có cái rễ cỏ để hút nước mà sống. Con người có cái miệng để ăn mà sống. Hỏi chứ nó có tương đồng với chúng ta không? Nhưng mà tại sao nó phải bị vậy? Nó đã làm sai, nó bị phân tán. Hay là có những vị Bồ Tát cũng đã làm cây cỏ, những vị thuốc linh dược để cứu đỡ độ chúng sanh, là cái đại nguyện của Ngài đã cứu độ chúng sanh. Mà chúng ta uống thuốc đó là không biết cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Rồi chúng ta dùng cái cỏ không thấy rằng tội trạng của nó đang tiến hóa. Và khi mà chúng ta thấy được đối phương, chúng ta mới thấy rõ ta đang tiến hóa. Vậy bây giờ ta làm gì? Đúng hay là không? Sai ở chỗ nào? Chúng ta phải kiểm điểm. Thật sự các bạn kiểm điểm chừng nào, các bạn biết cách các bạn chừng nào, thì các bạn sẽ trở về trẻ trung, cởi mở và thanh nhẹ, sống trong sự nha ngã và tu theo cái pháp như ý của bạn.
Trình độ như mấy con có thể thì một và cái trường hợp nào mà bắt buộc thì con có thể ăn được không? Hay là con có thể, con chưa hiểu rõ là độ bằng cách nào, vì thầy đã mở huệ thì thầy thấy cái con vật nó đi làm sao ra như thế nào. Con thì con đâu
biết. Biết giá trị của độ thì phải thấy rõ, cọng cỏ cũng hy sinh thụ trảm ba đao, giọt nước cũng hy sinh độ ta tiến hóa, hột lúa cũng hy sinh đời đời kiếp kiếp trong cái hạnh Bồ Tát từ bi để giúp đỡ chúng ta. Mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô, chúng ta phải nghĩ đây là một vị Bồ Tát đã đến với tôi, và tôi xin cảm ơn, và tôi xin cầu nguyện cho quý vị được sớm thăng hoa theo đại nguyện. Thì cái đó người tu vô vi không có chấp chay mặn, nhưng mà tùy theo cái cơ tạng chịu đựng được hay là không. Bởi vì cơ thể thế gian nhiều người ăn thịt quá, nó bị bệnh, bị mệt, thì người ta ăn rau. Mà rau đó cũng là một tội hồn, phải thụ trảm ba đau. Là chúng ta ăn rau mà chúng ta không biết cầu nguyện, tôi tưởng tôi ăn rau rồi tôi thành Phật là tôi tật rồi, tôi thành quỷ thì có. Tôi ăn rau nhưng mà tôi biết độ nó, tôi biết cái ý thức được cái hạnh Bồ Tát của cọng rau, hạnh Bồ Tát của hột lúa, hạnh Bồ Tát của quần áo tôi đang mặc, hạnh Bồ Tát của căn nhà này, thì tôi mới dễ giải thoát được. Mà tôi cho đó là bắt buộc phải làm việc cho tôi, thì chừng nào tôi bị cái nghiệp rồi. Cái nghiệp đó chừng nào tôi mới giải quyết được. Vì thời gian sống ở thế gian giới hạn chứ đâu có lâu được. Cho nên không, chúng ta phải hiểu rõ là đến với chúng ta, giúp chúng ta no ấm, đó là hạnh Bồ Tát của đối phương. Chúng ta phải tâm thức chúng ta quỳ lại cầu xin cho tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ.
Thầy, xin hỏi thầy, làm sao mình giữ được cái hạnh đó để đi chân đúng được?
Thì con có cái pháp rồi. Cái pháp dẫn con sao con cứ giữ đó thôi. Con đừng bỏ pháp. Khi mà con là cái pháp là khứ trực lưu thanh, thanh mới trở về thanh tịnh và từ bi. Mà con bỏ pháp là con rước trượt, làm sao con đạt được. Cho nên bỏ pháp là con bỏ con. Cho nên cái pháp này là tự tu tự tiến, là pháp của con, không phải pháp của thầy. Cái pháp này là cái phương tiện để thành lập khứ trực lưu thanh. Mà con bỏ pháp là con bị. Con giữ pháp thì con chỉ có tiến thôi. Bởi vì con nói chuyện ở đây, hay là con nói chuyện mai, con nói chuyện với con quỷ, tối con thiền, con soi hồn, con nghe những lời đó nó không có dính dấp trong óc con được. Con nhờ cái khứ trực lưu thanh rồi con quỷ nó nói không có dính được, và con không có nhớ. Mà người nào mà con thấy, con nghe và con nhớ và con mở, cái đó là con đi tới độc đạo rồi. Không phải là gặp thầy con mới tu được, mà có một người nào người ta nói con nhớ và con mở trí ra thì tự nhiên đứng đường với con rồi. Nhờ cái pháp khứ trượt lưu thanh này nó kiểm soát cho con. Chứ cái pháp này là cái chìa khóa kiểm soát hàng ngày. Bên nay con giận hờn người ta, con ghét bỏ người ta, tối đố con thiền được. Con dằn dập cả đêm thiền cũng được. Mà bữa nay con làm những chuyện phước đức, con cứu giúp được 3-4 người tị nạn. Đến đây con đi rước đồ này kia kia đó, con giữ lo cho ta từ cái đói mà con an ủi họ, từ cái bệnh hoạn con dẫn người ta đi. Tối con thiền nhẹ lắm, thiền sướng lắm. Đó là cái phước, con hiểu chưa? Nó đúng cái pháp này. Còn cái mà nó nghịch lại cái pháp là người ta rủ con đi ăn nhậu, con nhiều con thiền không được, nó rước trượt thay vì thanh. Con ăn cọng rau, con thanh nhẹ, con khỏe mạnh, con thiền sướng. Rồi bữa nay con đi ăn nhậu rồi con thiền không được. Con thấy con đang rước trượt thì con phải lo xử lý cái việc đó và giải tỏa cái việc đó. Đó. Cho nên cái pháp này nó hay lắm. Nhiều người tu thấy Mô Ni Châu, tối nay tôi tu sao nó mất Mô Ni Châu, tôi buồn ghê lắm. Đó, chính mình đã làm vậy. Mình hướng về dục thay vì hướng trời Phật. Mình biết Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình không hướng cái hạnh từ bi của Ngài thì làm sao mình đạt được cái gì? Cái ngày nay 24 tiếng đồng hồ nghĩ chuyện ăn thua với tiền bạc không? Quên cái hạnh từ bi. Mà hạnh từ bi là đờ đờ. Đồng đô la đó không bao giờ bị hủy hoại mà không biết cứ ôm đồng đô la bị mất thì nó phải mất điểm. Cái người mất điểm là vậy. Mà chúng ta cứ hướng về từ bi. Con đi thăm người bệnh, con nghĩ là Quan Âm là con là Quan Âm, làm sao cứu được đối phương. Tâm con cứ nghĩ vậy là bệnh nhớ nó cũng đỡ nhiều. Cái từ quan con nó xuất phát. Mỗi người có từ quan hết. Với sự liên hệ cấu trúc của cái thể xác con người, nó từ các hành tinh đang chiếu xuống. Và 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu cho cái tiểu vũ trụ này. Mà con nghĩ vậy nó thành là 72 ngôi sao địa sát, tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì nó trượt. Mà con nghĩ con là một con người từ mọi hành tinh chiếu, 36 sao thiên cương đang chiếu xuống, tại sao con hướng về đó con tận hưởng? Cái đó là cái vô cùng. Nhưng con người bị sai lầm có một chút đó, không thấy mình đang chiếu bởi cái gì. Rồi cứ nghĩ cái óc mình hay, mình đâu có hay. Cái óc mình đâu có, từ cái đó nó chiếu. Khi mà cái vũ trụ quan là 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu xuống, mà mình nghĩ vậy nó biến thành địa sát hơn thua. Địa sát chỗ nào con vô con dòm Frida, con nói bây giờ tôi lấy cà rốt, tôi sắc cà rốt tôi chừng với con vịt ta ăn cho nó bổ. Con biết là sát. Thấy không? Cái kia chiếu cái sáng là mình phải làm sao tận độ. Mình thấy rằng tôi cần ăn để sống. Mà nếu tôi không có cà rốt, tôi không có miếng thịt này, tôi khó sống. Thì khi tôi thấy cà rốt là một vị Bồ Tát, tôi thấy miếng thịt này cũng là một vị Bồ Tát. Mà trước kia họ đã thọ tội, bây giờ họ muốn làm Bồ Tát để trở về vị trí của họ, họ mới hy sinh toàn thân. Thì tôi ăn vô, tôi phải nuôi dưỡng cái hành hy sinh đó. Nó hy sinh cho tôi được ấm no. Nếu không có củ cà rốt, không có miếng thịt này tôi không ấm no. Không có chén cơm nữa, không ấm no. Thì Bồ Tát đã cho tôi ăn tôi phải xây dựng cái hạnh Bồ Tát độ tha. Chứ không phải tôi ăn vô rồi tôi mạnh hơn, tôi đánh ta, tôi ăn cướp của giết người, cái đó tật đó, địa sát. Thấy không? Lúc nào cũng 36 ngôi sao thiên cương chiếu cho các con hết. Vũ trụ nhất định phải như vậy thì nó mới thành thanh quan. Không có thanh quan tụi con đâu có đi đứng được nói chuyện. Con hiểu không? Mà con nghĩ sai là thuộc về địa sát. Mà con người nghĩ về địa sát á, gặp mặt người ta ghét mình rồi. Thằng ấy kỳ, ăn nói tầm bậy tầm bạ, hỗn pháo, ghét rồi. Nó phóng xì xì xét xét ra ngoài. Nó cũng pháo nổ, mà nổ thế nào, thế nổ tầm bậy tầm bạ, nó không có đàng hoàng. nó sạc bẫy sạc bã nó hư. Còn nó có cái óc nó hiện nghĩ, nó từ cái vũ trụ quan mà đang hỗ trợ cho nó. Sự sống hiện tại là do vũ trụ quan độ nó. Con thấy không có vũ trụ làm sao con lớn được. Con nói từ cha mẹ tôi đẻ ra tôi lớn, không phải, đẩy vô khạp con chết rồi. Con có ánh sáng mặt trời mặt trăng, có những chuyện tinh vi mà chiếu cho con, làm sao con lớn được. Con thông minh mà luyện, con qua bên Tây nói tiếng Tây mà luyện Việt Nam nói tiếng Việt Nam, luyện ở trên mọi con nói tiếng mọi. Và vũ trụ qua nên chiếu cho con. Cho nên hiểu mình là vũ trụ là mình thì mình làm việc xứng đáng hơn. Chứ không, mình không hiểu cái đó cho nên kỳ thị mình, đâu có tiến được. Rồi cuối cùng trong sự mê chấp, khen này hay, bỏ này theo kia, thêm đám này theo đám kia, rốt cuộc là chỉ khổ thôi. Còn mình đứng hiên ngang giữa vũ trụ thì cộng đồng của vũ trụ đâu có bỏ mình. Tại sao mình bỏ vũ trụ? Mình là người bỏ vũ trụ. Mình là người bỏ vô vi, cho vô vi đâu có bỏ mình. Vô vi là sự không không thanh nhẹ, mà không không thanh nhẹ đã quang chiếu cả trần gian. Thì mình người bỏ vô vi, chứ vô vi đâu bỏ mà. Con thấy không? À, cho nên hiểu được nguyên lý đó vững vàng. Tôi đang sống với vũ trụ, không có bỏ tôi đâu. Cái từ quan bề trên không có người nào bỏ tôi. Người nào thành đạo cũng là chỉ biết cứu đời mà thôi. Không có thành đạo mà đi giết người, không có gì đó. Không có người nào thành đạo mà đi đánh người và hành hạ người, không đó, không có vụ đó. Đó là chỉ có ma quỷ mới có cái đầu óc phàm tục tầm thường. Còn siêu giác không phải. Hồi nãy giờ thầy cũng đánh các con nhiều lắm. Đánh bằng luồng điển thanh quang, để con mở tâm ra con hưởng. Đánh nặng lắm. Từ khi dẫn đi trong cuốn băng cũng đánh, cũng đập. Chân như chân lừa, chân như chân duyên đưa con đi tới. Rồi con mở tâm con hưởng. Chứ không phải đánh con bằng cây, bằng cối, bắt con quỳ lại không. Có sự ràng buộc đó. Đó là ngu xuẩn. Khôn ngoan phải làm điều này. Khôn ngoan phải đi trong nguồn gốc tận độ chúng sanh. Ma quỷ mới làm điều này. Và người sáng suốt không có làm điều này. Phải tận dụng cái quyền năng của vũ trụ. Mà không tận dụng một cái lý thuyết eo hẹp, đó là cái trình độ ma quỷ. Không phải trình độ của người chân thức, không có làm điều đó. Không cần đậm, nhìn một cái là ta phục chứ. Người hung hăng tới với thầy, nhìn nó một cái là nó phải êm. Không phải vậy. Bởi vì nó có cái nguồn gốc thanh quan. Nó có cái nguồn gốc từ bi. Mình chiếu cái từ bi nó dồi dào thì tự nhiên nó hoài với mình. Còn mình không có tâm tận độ nó, mình chửi lại nó thì nó phải lục căn, nó phải đem cái trưởng lên phấn đấu. Nó phấn đấu là nó loạn. Còn mình đem cái từ quan đốt, cái hương đăng nó sáng thì nó như mình chứ có gì đó, bình đẳng. Chưa? Thức giao trong bình đẳng. Thì nó không có ghét. Cái đó phải qua cơn điều luyện. Mà điều luyện phải điều luyện ở thế gian. Ma quỷ đã đánh thầy tan nát hết. Mà hồi sinh. Nó đốt thầy cũng cháy hết rồi mới hồi sinh. Nó nhiều chuyện khổ trên vũ trụ này. Ngày hôm nay mới hiểu được chút mà chia sẻ cho các con học. Cho nên các con đừng có sợ những cái gì xảy đến. Sợ mình bỏ pháp thôi. Con hiểu thế này. Con cứ giữ.
Con ta chê thì khi đạp sẽ đạp chạy mau mà hơn mau mà sẽ chạy con đạp thế. Con hiểu không? Cứ vậy thì
thưa thầy, con xin được hỏi thầy cái câu này là con biết thầy dạy là phải thương yêu hết tất cả mọi người. Nhưng mà sao con thấy con chỉ thương được mấy người tu, mấy người hiền thôi. Còn cái loại mà cái con cho là loại gian thần nịnh tật thì con lại ghét vô cùng. Con thương không có nổi. Mà khi có thầy ở đây á thì con biết con có thể tha thứ được tụi nó, con không có ghét nó nữa. Nhưng mà khi thầy đi rồi, sao tự nhiên con quên mất rồi con lại ghét nữa.
Con thấy không? Con thấy cái chiếc xe hơi con. Con cần cái body hả? Body nó cứng á. Phải không? Mà khi mà con quánh một cú vô body, con ghét nó lắm. Trời ơi, sao mày cứng quá vậy? Trầy tay tao. Nhưng mà con chạy cái xe mà nghe nó êm á, con thấy sướng không? Nó có mềm là phải có cứng. Nó là luật quân bình của vũ trụ. Mà luật quân bình của một hội thiền nó cũng phải có kẻ tốt người xấu. Đó nó mới đem lại cái luật. Thì khi mà con nhìn thấy cái đó là gian thần, cái đó là xấu, thì cái tâm con hỏi cho trời Phật ở đâu mà để tụi gian thần đó nó hại người ta. Ở đó người ta nhắc trời Phật có từ bi. Cái người gian á, nó muốn sống không? Nó sống. Vì nó ham sống sợ chết nó mới gian. Con hiểu không? Thì con phải đem cái tâm từ bên bi con độ nó. Rồi một ngày nào nó thấy cái giá trị mà con gặt hái được rồi, nó thôi chị Liên chỉ làm được cái affair đó sướng quá, tôi cũng bắt chước. Lúc đó là người ác trở nên người thiện. Cho con đây tôi ghét tụi nó. Ghét tụi nó là để làm gì? Để con ác thêm. Con là con người tu mà tại sao con ghét người? Con đặt cái chữ ghét trong tâm là con ác rồi. Cho con nói cái thằng đó, thằng xấu, thằng mưu mô, thằng nịnh bợ, tụi đó gian. Nó đâu có thấy. Con hiểu không? Cái level, cái trình độ nó tới đó nó đâu có biết. Nó tôi sướng chứ tôi đâu có gian. Tôi làm mánh lới cái thằng kia ngã dưới đất mà, tôi đâu có gian. Người ta vỗ tay mà. Thấy không? Tôi hay hơn nó mà. À, rồi con nói tôi ghét cái thằng gian. Thì con nó trở nên ác rồi. Con tu cũng phải thiện. Con không thể ác. Cho nên mọi trạng thái đi dẫn tiến tâm linh. Lấy quán làm ăn. Người ta phá con mà con không giận thì con mới là con là người tu. Con mới buông bỏ. Người ta gạt tiền con mà con không tiếc không đâu, con mới là thật sự là buông bỏ. Người ta chưa gạt mà con nghĩ người ta gạt là tự nhiên là con ác rồi. Con thấy không? Mà cái ác đó nó làm mất giá trị của con và làm mất luôn cái vị trí của con luôn. Thì con sẽ đi đâu? Địa ngục. Con hiểu không? Mình không có giải đi xuống địa ngục. Mình thương. Mình thương để mình hiểu. Mình nhịn nhục để mình học. Mình tha thứ để mình tiến. Tại sao mình không làm cái đó? Con thấy không? Con nên giữ cái vị trí đó. Cho nên con ra đây ở đời con có học rồi mà, có chữ nghĩa rồi, biết làm ăn rồi, biết lái xe rồi, biết kẻ tốt người xấu rồi. Mà con thiếu độ. Độ người ta đi. Con độ họ. Con thấy nè, chú cha bữa ăn bữa nay sao nó dọn cá lên tôi cũng ghét quá. Nó dọn thịt bò tôi cũng ghét quá. Bữa nay nó dọn rau không tôi cũng không ưa. Nhưng mà tất cả thịt bò, rau, cải đều là Bồ Tát hiện diện trước mặt con. Độ cho con ấm no. Nếu xã hội này không có thịt bò con có ăn rau không? Xã hội này không có rau, không có thịt bò con có ăn cá không? Cái hạnh Bồ Tát của con thú nó là độ cho con được sống. Và nó chung sống với con trong hành trình tiến hóa hiện tại. Con hiểu không? Con nên dấn thân, hy sinh và đạo đức. Con nói con ghét người ta là mất giá trị của đạo đức rồi. Con hiểu không? Con phải luyện cái tánh. Con không có nghe lục căn lục trần được. Và con phải làm chủ nó. Và bắt buộc chúng nó phải làm đúng cái hạnh từ bi của chư Phật, chư Tiên. Vĩ đại như vậy trong một hành trình, một kiếp này. Chứ không để trễ rồi sau này làm sao có cơ hội trở lại để nghe đạo và hành đạo. Con hiểu không? Con nhìn nhận rằng cái tuổi tác con đâu có bao nhiêu. 20 năm nữa là thấy rồi đó. Thấy không? Mà trong 20 năm mỗi ngày mỗi học, ta xây dựng được cái gì? Một vườn hạnh trong một cái rừng hoang ác độc. Thế gian là một cái rừng hoang ác độc đó, con hiểu không? Mà con xây dựng được một vườn hạnh cho mọi người tới chiêm ngưỡng. Cái điều nào quý hơn? Cái đó nó mới xứng với cái sự, cái kiến thức học hỏi của con. Hợp tác đúng theo cái khoa học quyền bí Phật Pháp. Để mở tâm mở trí cho chính con và ảnh hưởng tất cả mọi người. Cái điều đó không phải là khi có mặt thầy mới làm. Nhưng mà không có mặt thầy, con gặp cái ghét đó và con phải làm sao đã phá không có ghét nữa. Thì đó con mới là đúng, đúng đường của con tiến. Còn không á, con đi xuống á. Một cái khi mà con đi xuống rồi á, thì cái nghiệp chướng của gia ca á, nó sẽ lôi cuốn, đánh đập con, nó phá con. Mà con lên được rồi là không có ai phá. chứ đừng nói bên ngoài. Gia can ông bà cha mẹ mình để cái thiện ác mình chưa biết. Mà nếu mình trở về quân bình rồi thì thiện nó hòa mà ác nó tan. Có hiểu chỗ đó không? Chứ con người không phải là một nhóm người này đâu. Con người nó có cái cửu quyền thất tổ, có ông bà cha mẹ mình đã làm điều ác, mình phải chịu, phải gánh. Mà bây giờ mình tu là mình cứu cả hai. Cho nên chiều sâu của vô vi thấy vậy rất vĩ đại. Mà nó là một công trình thực hành, chứ không có nói khoét, không có nói. Con làm sao giết cái tánh ghét đi? Đó là cái obscurity, cái tâm tối, không sử dụng nó nữa. Mình tu phải sáng suốt. Nào, con mắt con thấy không rõ mà con phải, thì con mang cái kiến con đeo mà. À, cái tâm con ghét thì con phải sửa cho nó quân bình. Thì tự nhiên con mới thấy giá trị của thương yêu là sức mạnh.
Không sửa sao thầy? À? Sửa thầy biểu sửa.
Sửa con thực hiện, con đối diện với tất cả mọi sự.
Không có ghét nữa.
Đâu làm sao ghét? Con tội nghiệp ta mà con ghét. Con nhìn lại cái người đó nó hơn con chỗ nào đâu. Nhà nó cũng hơn con mà tiền nó cũng hơn con mà. Ăn học nó cũng hơn con. Tại sao con ghét người ta? Con nuôi cái ác để làm gì? Con thương họ và để xây dựng cho họ trở nên như con hay là tốt hơn con. Con hiểu không?
Dạ thưa thầy, còn cái câu hỏi tới kế là như con lúc mà con giận đó thì cái khi mà con ngồi con soi hồn á thì con nhớ thầy nói lúc mà soi hồn á thì cứ để cái tư tưởng giận nó cứ đi ra đi. Thì trong lúc đó thì tư tưởng con nghĩ toàn là giận, không ghét này quá, muốn làm sao cho nó hạ giận.
Đó. Rồi con niệm Phật.
Thì con phải niệm Phật hả thầy?
Niệm Phật. Không có ghét niệm Phật nữa. Cho nó ra hết. Bởi vì cái đó là cái bệnh nan y. Nếu mà con nuôi cái giận hờn á là con sẽ phát ra một cái bệnh nan y là căn C. Chắc chắn là như vậy.
Thì khi cái lúc mình sơ hồn mình cứ niệm Phật thì cãi nó cái tư tưởng nghĩ giận ghét nó cứ đi ra.
Nó đi ra đó. Mình niệm Phật.
Dạ.
Và cuối cùng là mình phải tha thứ. Mà mình giận người nào mình cần gặp người đó nhiều hơn. Nói sao tôi gặp ông tôi giận quá, ông nói cho tôi hết giận đi. Nói thét hết giận. Theo hòa, bởi vì điện nó dễ hòa lắm. Thấy cái mặt ghét vậy chứ mà ngồi nói chuyện gặp không có gì hết. Thấy không? Hai luồng điện nó hòa nhau nó mở.
Chứ thầy, sao mà nhiều khi con nghĩ con thấy càng ngày con còn thấy con xấu, tánh xấu khủng khiếp luôn hả? Đó con chán con quá chừng, con
đó,
ghét con quá chừng.
Đó. Cái đó là đại phước. Con thấy được, rồi con mới sửa. Con thiếu có cái sửa thôi. Con thấy và con sửa. Thì lúc đó con mới cảm vui. Con mới thấy lấy quán làm ạ. Trời ơi, những cái tánh xấu từ bên ngoài nó đưa vô. Rồi khơi dậy cái tánh xấu tôi. Mà bây giờ tôi dẹp được cái tánh xấu tôi. Và dẹp được cái tánh xấu bên ngoài nữa. Rồi tôi đi tới đâu tôi đem sự bằng an cho họ. Tôi vui qua. Con hiểu không? Nha. Cái con có là thầy đã có trước khi chưa tu. Chứ không phải là thầy giỏi hơn con đâu. Cũng một thứ đó thôi. Nhưng mà thầy sửa được bây giờ, thầy mừng, tới mọi người vui, thì con cũng làm.
Xin ông Tám vui lòng giải thích cho biết câu kinh Phật Bồ Tát Tùng Địa Chi Xuất nghĩa là sao?
Cái gì?
Bồ Tát Tùng Địa Chi Xuất.
À, đó, Tùng Địa Chi Xuất. Xuất.
Xuất.
Chi Xuất là Tùng Địa Chi Xuất là theo cái địa thế mà phát triển. Tùng địa mà, tùng là theo cái địa thế mà phát triển. Cho nên Phật Pháp ở chỗ nào cũng có. Chứ không phải là Phật Pháp ở trong chùa cũng có. Chỗ nào cũng có Phật Pháp. Tùng địa chi Pháp là ở, chi xuất là ở chỗ nào cũng phát triển được. 3000 thế giới mà chỗ nào lại không có Phật Pháp. Phải không? Cho nên nhiều người đọc chữ Nho mà không hiểu chữ Nho. Tùng địa chi xuất. Người hiểu không hiểu được cái nguyên lý quân Phật ở đâu người ta cũng được Phật nhà điếm nó cũng mua hình vạn âm nó để mà thấy không thì ở đâu nó cũng có Phật cho không nên cái câu đó là tùng địa chi xuất là phá mê phá chấp không phải là tôi phải ở chùa mới tu được không phải là tôi phải ở trên núi mới tu được ở chỗ nào tôi cũng tu
thương tám. Hiện nay tâm tư có nhiều xáo trộn từ thể xác đến tâm hồn. Con cũng muốn tu học đạo. Trước đây, con cũng có tự hứa tu theo Phật giáo nguyên thủy một năm để trả hiếu cho mẹ. Nhưng nay tu theo đạo thiền của ông Tám, như vậy có được không? Có đi khác với lời hứa không?
Đi thiền của ông Tám là thứ trực lưu thanh, trở về nguyên thủy ánh sáng. Nếu báo hiếu thì thật sự ánh sáng mới báo hiếu nổi, quân bình mới báo hiếu nổi. Cho nên tôi tu chỉ có tiếng ghi danh để tôi báo hiếu, cái đó là xạo, không có đúng. Tu phải thực hành, chứ đứng đắn. Vì nguyên lai bổn tánh của mình là Phật, thanh nhẹ. Ép sát thì nấu nướng hết rồi, rồi nó còn cái mùi vị thôi, chứ không có gì hết. Rồi nó trở về với ánh sáng, chứ không có đi đâu hết. Quý vị biết thì nguyên lai bổn tánh của con người ở mặt đất là ánh sáng. Không có nên tự chê quý vị và quên đi thanh nhẹ. Trở về với thanh nhẹ rồi, quý vị mới thấy như là bổn tánh quân bình không mê không chấp mới là hạnh Bồ Tát.
Cho nên hôm nay là lần đầu tiên thích khóc nhiều về sự van xin đó, về sự tập mỗi đêm tôi đến khóc, không phải yếu em mà khóc. Tôi biết các bạn rồi đã cứ đi ra lo. Cho nên các bạn mới dùng sự tập như tính tôi đã để làm người trong kiếp này. Ít có cơ hội mà được nghe đầy đủ chân lý, rất đầy đủ chân lý, rất đầy đủ phương tiện với các bạn. Thật sự cha mẹ đang chờ, không có bỏ các bạn, chỉ các bạn nhầm lạc và tự bỏ các bạn mà thôi. Tôi thấy giữa hai bên một tình thương tràn đầy, giữa suốt cả cả con vũ trụ. Thiên cơ đang lấy chiếu mạnh, ngài cũng đứng để chờ. Tôi tu cũng vang xin, cũng xin chuyển à. Cho nên những cái cơ mà đến đây cũng đã bớt giảm bớt nhiều. Nhưng các bạn tu đi để đóng góp, thật sự phát tâm lâu rồi, đóng góp chung sanh để chung sanh tâm cảnh đau khổ mê muội. Tâm từ của các bạn là Phật, các bạn ơi, bạn là Bồ Tát của bạn. hướng về thanh tịnh mới thấy rõ ba cõi tâm ta. Thank you.